This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với thứ giờ mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Nắng, mưa, lục, bão gì cũng có mặt ở đây. Luật sư David Vương và Tom Hoàng, 4 giờ đến 5 giờ chiều mỗi thứ tư, phải không luật sư David Vương?
Yeah.
À, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Diễu Sinh 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com hoặc qua điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình 641-552-5009, 641-552-5009, đó là số điện thoại liên lạc gọi vô để theo dõi chương trình, nghe headset để theo dõi chương trình qua điện thoại mình. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Đó là số điện thoại. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Chương trình luật pháp và đời sống của online ở Dallas, 1600 AM Dallas, và tất cả quý khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Dallas, Fort Worth Metroplex, Austin, Galveston, Conroe, anh em ở ngoài biển, hay tất cả những thính giả đang theo dõi qua Internet, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, yeah, David, xin kính chào quý vị và chào luật sư Paul, chào luật sư Tom, xin lỗi.
Sau khi Christmas, thấy luật sư David Vương có thể nặng hơn mấy pound rồi.
Dạ, yeah, đúng rồi đó.
Ăn quá nhiều bánh Christmas không ạ?
Dạ.
713-664-8002. Nếu thắc mắc gì về luật pháp, và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên nhà cho xin tên là hello.
Dạ, anh Tân Sơn, xin chào anh luật sư ạ.
Thưa mời ạ.
Dạ, xin anh Tân xin hỏi là nếu mà khách mà nó vô trong cái tiệm của mình nó quậy phá đó,
yeah,
thì mình có thể lóc cửa để quạt cảnh sát không hay là sao thưa hai luật sư?
Anh nói thêm chi tiết họ quậy phá như cách nào và tiệm mình là tiệm gì ạ?
Ví dụ như em có cái tiệm nail đi quậy phá thì bây giờ em không em chỉ hỏi để mà biết thôi chứ em không có hiểu, ví dụ như nó la hát rồi nó có thể nó đập đồ rồi, ví dụ vậy.
Dạ vâng. Okay. Cảm ơn anh. Tức là nếu mà chuyện nó có xảy ra, cái câu hỏi nó cũng hơi tổng quát nên cho anh em chúng tôi góp ý kiến qua nhiều khía cạnh khác, mời sư David.
Well, cái điều trước nhất á, never không bao giờ khóa cửa lúc khách còn trong tiệm.
Lý do?
Luật pháp nó gọi là fire, cháy, fire, dangerous fire. Lỡ cháy một cái là tiêu á. Cho nên nhiều khi đó, mình bị một cái ticket nữa. This door never lock. Để cái chữ ở trên cái cửa đó. This door never lock. Cho nên anh không bao giờ phá cửa được. Nào, cái đó là mình nói về luật giữa mình và nhà nước. City Houston, mình đi xin cái bằng, mình đi xin cái tờ giấy để mở cái tiệm, thì mình phải theo những luật lệ của thành phố Houston. Thành phố Houston nói rằng là tiệm này không được phá cửa lúc có khách, lúc đang mở cửa. Sao anh không có làm cái chuyện đó? Điều thứ hai, nếu mà nói về dân sự, anh phá cửa, nó gọi là false imprisonment, nghĩa là giống như ở tù vậy đó. Cho nên họ không có đi ra ngoài khỏi tiệm được, mà anh giữ họ một thời gian lâu, nó anh bị, họ sẽ thưa anh cái tội là giữ tôi giống như bắt tôi ở tù vậy đó. Cho nên không có thể nào mà cái đó là anh có lỗi với cái người trong tiệm của anh. Đó. Cho nên đó là ở Mỹ này phá phách đó là anh gọi 911 giùm em.
Ok. Đó. Thì qua về luật hình sự và luật dân sự và luật gọi là administrative, là đối với lại an toàn của người khách, những người khách khác và người làm của mình.
Dạ. Yeah.
Tức là khi mà mở cửa có khách có người làm trong đó không được khóa cửa này. Đó là tại vì là theo fire marshal không cho khóa. thì mình không nên khóa. Dĩ nhiên đôi khi có những cái mà rất là khẩn cấp mà mình phải làm thì cái đó nó exception, cái đó là cái đặc biệt thì không nói đến. Và nếu mà như luật sư Đế Vương nói là nếu mà giữa mình với lại cái người mà mình giữ lại đó, thì mình giữ lại để làm gì, hay là mình giữ lại có lý do gì, hay là mình giữ lại để bảo vệ ai đó, nếu mà người đó gây ra một cái nguy hiểm cho mọi người khác thì mình có quyền giữ hay không, mà gây ra không gây ra những nguy hiểm gì nhưng mà chỉ mình muốn giữ lại để mình gọi cảnh sát tới thì có nên hay không. Đó là những trả lời mà luật sư Đế Vương mới trả lời là đôi khi mình làm như vậy mình lại gây ra một cái trở ngại cho mình đối với đủ thứ loại luật, hết phóng luật sư David.
Dạ, yeah. Nai không nên giữ cọp trong nhà. Xin mời cọp ra khỏi nhà rồi. Lúc đó phá cửa lại. Anh Thơm nói một cái mà em đồng ý với anh Thơm đó. Yes, có nhiều khi emergency anh phải phá cửa. Thí dụ như ở bên kia, anh thấy bên kia sắp sửa, đang bắn súng đùng đùng bên kia. Yes, anh phá cửa bên anh là tại vì anh không có muốn cái người đó đem qua bên tiệm anh để bắn. Thí dụ vậy.
Yeah.
Đúng không?
Yeah. Thì lý do mà anh em chúng tôi nêu lên cái đó, lúc nào trong luật cũng có một cái mà đặc biệt mà mình không có thể theo lừa được. Thí dụ, hai người đang rượt nhau, một người đi rượt theo người kia, cầm dao, cầm búa, cầm súng, rượt theo mà người này chạy vô tiệm của mình. Dĩ nhiên, mình có quyền cho người nạn nhân chạy vô tiệm, khóa cửa lại để cho người kia không
chạy theo.
Không vô được, không chạy theo để hãm hiếp người này được. Thì cái đó là một cái đặc biệt. Nhưng nếu một người nào mà làm khó dễ mình mà người ta muốn bỏ đi, cái mình nói no, tôi kêu cảnh sát và tôi khóa cửa không cho ông đi, thì cái đó theo luật sư Đế Vương nghĩ là không nên.
Dạ. Yeah.
Okay.
Bây giờ mình để bào chứa ảnh á, thì em khuyên anh nên gắn cái camera lên. Cái camera bây giờ cũng dễ rồi anh Thơm.
Yeah.
Cái camera bây giờ anh ở nhà anh coi cũng được, hoặc là anh có cái đó anh có thể quay dễ lắm. Cho nên cái camera nó cũng cho những người đang quậy phá cẩn thận chút.
Yeah. Có rất nhiều lúc mà mình nghĩ là mình nên giữ người đó lại để kêu cảnh sát, nhưng cái đó lại là rất nhiều lần là vi phạm luật nên phải để cho người ta đi. Bây giờ đó thì dễ là sao, là mình mang lấy cái điện thoại ra, mình bật cái video lên, mình quay, mình chụp hình, mình làm xong xuôi hết. Mà nhiều khi những người đó người ta thấy như vậy, cái người ta bỏ đi. Nhiều người người ta làm dữ lắm, nhưng mà thấy mình bật video lên, cái tự nhiên hiền lại, cái bước đi ra khỏi tiệm.
Dạ, yeah. Yeah. Và nếu mà mình làm ngành nail thì mình đâu có cái gì đâu mà cần nên giữ người ta.
Yeah.
Chỉ có 10 ngón móng tay thôi, thì thôi, không muốn trả thì cứ đi đi.
Yeah.
Đừng nên giữ lại là tại vì nó không đáng.
Yeah. Tại vì nếu chuyện đó xảy ra thì mình là người sẽ bị lỗ hơn.
Dạ. Yeah.
Dạ, lỗ hơn là mình lời giả đây. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh hỏi câu đó. Dạ, thưa mời thính giả dây kế tiếp, dạ, cho xin tên, hello.
Xin chào hai luật sư ạ.
Dạ, thưa mời ạ.
Em có một chuyện này muốn hai luật sư giúp em cái câu trả lời á. Là em mua một chiếc xe mới, em không dám nói tên hiệu xe và cũng không dám nói tên dealer đó.
Yeah.
Chiếc xe giá trị 23 đến 25 ngàn. Thì trước đây em đã mua mấy chiếc của cái dealer đó rồi, thì em chạy ok, không có gì hết. Nói chung là em nói hỏi về vấn đề vỏ xe đó. Thì như vậy là chiếc này em mua mới chạy được hơn 20 ngàn mai. Thì thằng con em nó chạy cho em không sử dụng, thì nó nói là ba ơi, vỏ xe nó mòn hết rồi. Thì trong lúc mà con em đi thay nhớt thì người ta thay nhớt xong người ta nói chứ nó không để ý. Đến khi em ra em coi á, cái vỏ xe nó mòn giống như mặt bàn mình, không còn một cái răng nào hết. Nếu mà đúng ra cái vỏ xe này phải thay cách đây 15 ngàn mai, chứ không phải là hơn 20 ngàn mai. Thì hôm qua em có gọi điện lên cái dealer đó, em nói là tao mua xe của mày mà sao bữa nay tao mới chạy có hơn 20 ngàn mai mà giờ nó mòn như vậy. Thì cái dealer đấy nó nói là do anh chạy xe thế này thế kia, hay là anh chạy đường freeway mà. Tôi chỉ tính theo mai, chứ tôi không tính theo ngày tháng mà các anh đã nói như vậy. Thì gần như là họ chối bỏ trách nhiệm. Thì tôi xin hỏi hai luật sư là bây giờ nếu mà gặp tình trạng như vậy thì tôi xin hai luật sư cho tôi một lời khuyên là mình làm như thế nào, hay là như thế nào, xin hai luật sư giúp ý ạ. Tôi xin cảm ơn.
À, cảm ơn anh. Này nó mở ra cái cửa cho có nhiều câu hỏi đầu tiên hết á. Ok, bây giờ mình nói về tổng quát cái đi. Là khi một người mà bị thiệt hại, một người nạn nhân như là anh đó, là bị mòn bánh xe quá sớm, thì cái trách nhiệm của nó như thế nào?
Wow.
Cái trách nhiệm của mình có phải mình phải nên để ý những gì trong xe mình, những gì chung quanh xe mình trước khi cái thời gian nó trôi qua lâu đến nỗi thành tới 20.000 mile. Đó. Cái này không phải nói là lỗi của anh, nhưng mà khi mà ra tòa, tòa sở trách nhiệm mà tại sao anh không để ý lúc 5.000 mile, 10.000 mile, 7.000 mile, 8.000 mile. Đó. Không khác gì một người mà mượn xe lái xe rồi cái xe này không có inspection, nó người chủ xe không có inspect thì phải tôi. Ủa, ông là người lái xe, ông không chịu trách nhiệm hả? Thì tôi cho ông ticket tại vì cái xe này không có, chưa có inspection hay inspection bị đã hết hạn rồi. Thì nó tương tự như vậy đó, cái người lái xe cũng phải có trách nhiệm để biết về xe của mình. Cái này không phải nói là lỗi của anh hay con anh, nhưng cái đó là câu hỏi đầu tiên hỏi. Ok, xong rồi cái thứ nhì đó là bằng chứng là làm sao mà họ biết được là cái bánh này nó nằm trên cái xe này trong tất cả nguyên những thời gian này. Phải không ạ? Không ạ, tại vì nếu mà anh nói ok, anh cứ coi cái odometer xe của tôi đi, mới có 18.000 mile. Ok, tôi đồng ý xe anh 18.000 mile, nhưng tôi không biết là xe cái bánh này có gỡ gắn ra xe
khác không?
Xe khác chạy 40.000 mile xong rồi bây giờ gắn ngược lại xe này. Thí dụ, xin lỗi, Tom nói như vậy, tại vì khi mình ra tòa mình biết người luật sư bên kia, người ta sẽ tìm đủ thứ cách để cãi, mà cái cách họ cãi đó cũng không có quá vô lý.
Yeah.
Đó, tại vì thí dụ đi, 300 cho tới 3.000 cái xe khác bán ở dealer này trong một năm nay, mà có mình anh trở lại nói là bánh xe này mòn quá sớm, lý do tại sao? Phải không ạ? Ngược lại anh cũng hỏi câu đó là lý do tại sao? Thì mình phải đi tới cái bước tới là ok, dealer xe bán xe, trách nhiệm của người mua phải biết là mình mua xe như thế nào. Có thể mình mua xe lúc đó cái bánh này là cái loại bánh quá tốt, mà không nói cái này đó là thính giả sẽ thắc mắc mà nó ủa sao lạ vậy, bánh xe quá tốt mà lại mòn lẻ. Dạ đúng vậy, tại vì cái này
bánh xe tốt mới mòn lẻ hả?
Đúng rồi, bánh xe tốt phải mòn, nó mới mòn lẻ. Nếu mà thính giả, nhất là thính giả nào mà đang lái xe Mercedes, BMW, Ferrari, Maserati với lại Lamborghini, những cái xe đó chỉ có 7 cho tới 10.000 mile là cao nhất là phải thay bánh.
Wow.
Tại vì những cái xe đó họ design là để chạy.
Wow.
Cho rất nhanh.
À.
Và chạy rất nhanh thì cái nhựa nó phải mềm hơn để nó bám xuống đường, không nó xe bị dễ gì bị chật.
Wow.
Mà cái nhựa nó mềm chừng nào á, nó dễ bám xuống đường á, thì xe nó an toàn hơn.
Yeah.
Thì nó mòn lẻ hơn.
Yeah.
Đó. Không phải là chắc chắn là cái bánh xe mà nó nói là 40.000 mile là bánh tốt, còn cái xe nói 20.000 mile là bánh xấu. Và theo không, cái nhựa nó lại khác nhau nữa. Ok, cái đó mình chỉ nói ra ngoài lại vậy thôi, là như vậy. Thì nếu mà như vậy thì mình phải có, mình nên liên lạc, nếu mà liên lạc tới dealer mà dealer không trả lời gì được, tại thật ra người dealer chỉ là người cái chỗ bán xe thôi.
Đúng rồi, đúng rồi.
Mình liên lạc tới một trong hai chỗ là cái hãng xe mà mình mua và cái hãng mà làm ra cái bánh xe đó. Thì cái bước này là bước thứ tư, là ok, coi như tất cả những cái khác là chúng tôi không có bằng chứng gì là ông đổi qua xe khác hay là cái này chạy trên đường quá nóng hay gì đi. Thì có thật ra là hồi đó có một hãng xe cũng khá lớn làm bánh xe, là lúc nào có bánh, luật sư Đại Vương cũng nhớ, là những cái lawsuit class action rất lớn, nó bị chốc ra.
Firestorm.
Yeah. Đó. Thì có thể cái bánh xe này nó bị defective. Và nếu mà mình vô, mình search coi có cái class action nào về cái bánh xe này. Mà bây giờ tất cả những bánh xe này, họ đều có cái serial number. Và họ có cái barcode là cái bánh xe này làm từ cái hãng nào ra, sản xuất ra lúc năm nào và từ cơ quan nào. Tức là có thí dụ cái hãng XYZ làm ra từ Tennessee, khác hãng XYZ làm ra từ Mexico hay là từ Nhật.
Yeah.
Cũng hãng, nhưng mà có thể cái manufacturer, cái factory đó nó bị hư cái chuyện gì nó, nên cái nhựa nó bị sai.
Yeah.
Mix không đúng thì nó mòn quá sớm. Đó. Nếu mà anh nghĩ là anh nên thưa tham khảo người luật sư thì bây giờ không chạy cái xe đó nữa, tại vì nó đang nguy hiểm. Nếu mà anh nói là nó láng bóng luôn rồi thì là đi rồi đường nhất là ngày, thí dụ như ngày hôm nay hay những ngày mưa thì nó sẽ trơn, và khi mà mình không biết mà bị tai nạn thì đó có thể là lỗi của người khác. Nhưng nếu mà mình đã biết mà mình vẫn cố ý chạy thì một phần nào cũng là lỗi của mình.
Dạ. Yeah. Bây giờ mình cho cái cho là xe này bị hư, bánh xe này bị hư,
defective.
Defective.
Yeah.
bị cái gì là không đúng đó, mấy chục bánh xe khác đều ok nhưng mà bánh xe của anh đang lái nó bị hư, thì trước nhất là anh không nên bị mắc cái bánh xe, nghĩa là nếu mà anh thay đổi bánh xe mới rồi anh không nên mắc cái bánh xe. Nhưng mà nếu mà em á thì em lái cái bánh xe này lại chỗ dealership, em có thể nói cho manager chuyện này xảy ra như vậy, thế nào ổng cũng cho mình pretty good discount cho bốn cái bánh xe mới, bốn cái bánh xe khác,
yeah.
Đúng không? Nhưng mà một cái mà em đồng ý với anh Thơm, nó hiện bây giờ cái internet nó mạnh lắm anh Thơm. Anh lấy cái hiệu của xe, anh lấy cái serial của xe, anh bấm nó lên trên YouTube hay là internet đó, là nó cho anh biết là nó có bị trục trặc không.
Yeah.
Và cái dealership đó, nó không có chịu trách nhiệm, anh phải contact cái chủ bánh xe.
Chủ bánh xe hay là hãng xe mà mua bánh xe đó gắn vô cho mình.
Dạ. Yeah.
Đó, thí dụ đây hãng xe này là hãng xe ABC, mua bánh xe của hãng XYZ thì hai hãng đó sẽ chịu trách nhiệm với anh. Còn cái dealer thì họ cũng có bảo hiểm, họ cũng có một phần trách nhiệm là họ cho mình những cái chi tiết như thế nào, có thể cái đó recall hay không. Nhưng ngoài đó họ không có chịu trách nhiệm nhiều về cái những cái gì mà đã xảy ra mà nó mòn sau khi một năm mà chính mình cũng không biết.
Dạ. Yeah. Nó có một cái nữa mà trong cái câu chuyện của anh á là anh không bị bể bánh xe và làm ra tai nạn, thì cái đó là mình cũng cảm ơn ơn trên là mình biết được trước khi nó xảy ra.
Cái quan trọng là anh đừng có mất cái bánh xe này, phải giữ cái bánh xe này, phải giữ bánh xe này.
Anh mất là anh xong rồi đó.
Dạ. Yeah. Phải giữ bánh xe này là một. Thứ nhì đó là chụp hình theo dõi tất cả những gì mà mỗi ngày nó mòn ra và không có nên đi lái cái xe này nhiều nữa. Nếu mà bây giờ anh cần phải thay bánh xe, tại vì đâu để xe yên như vậy trong lúc thực hiện đâu, thì yes, anh mang ra một chỗ nào thay bánh xe và yêu cầu họ là cho mình cái receipt là họ thay cái bánh xe mình ngày nào, tháng nào và giữ lại cái bánh cũ để mình mang về nhà mình giữ đó là bằng chứng. Nếu mà anh nghĩ là sau này anh có thể claim được.
Dạ. Yeah. Một cái nữa mà anh viết thơ cho hãng xe đó, thế nào họ cũng rất là vui mừng để biết là bánh xe của anh mới có 20.000 mao mà lại mòn như vậy. Thì thế nào họ cũng cho mình một cái discount pretty good.
Dạ, yeah. Coi như hy vọng như vậy phải không ạ?
Dạ.
Yeah. Ok, bây giờ là 4:17 chương trình Luật pháp và Đời sống với luật sư David Vương, và tôi là Thom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin trong thương mại.
Phương Vi xin được cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ Phương Vi mời quý vị cùng đón theo dõi chương trình Talk Show với chị Dâm Trần của buổi trưa thứ tư ngày hôm nay. Và cùng với chị Dâm là bác sĩ Lâm. Trước hết Phương Vi xin được chào chị Dâm Trần.
Tất cả các quý thính giả đang lắng nghe đài cùng cái Talk Show với chị Phượng Vi và Dung Tinh là có bác sĩ Lâm ở trên đường dây bên kia. Dung xin chào bác sĩ Lâm luôn.
Dạ, xin chào chị Dung, chào chị Phượng Vi và thính giả của đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, và thưa chị, ngày hôm nay thì chúng ta trở lại bác sĩ cũng như trở lại trong chương trình của buổi trưa ngày hôm nay, thì thưa chị thì chắc là vẫn nói về sản phẩm của collagen và không, mấy tuần vừa qua thì trong chương trình này cũng có nhiều quý vị vào cũng thắc mắc, cũng gọi vào và cũng thích cái đề tài này lắm chị, và ngày hôm nay mời chị và bác sĩ chúng ta tiếp tục trong cái đề tài collagen để mà gửi đến thính giả thưa chị và bác sĩ.
Dạ chị Phượng Vi ơi, chắc hôm nay 3-4 tuần vừa qua mình đã nói collagen hơi nhiều rồi. Dung có một cái tò mò và muốn hiểu biết thêm về cái sản phẩm fiber, chất xơ mà cái công ty The Best Skin USA họ đồng thời cũng có một cái sản phẩm rất tốt cho những người giống như Dung muốn xuống cân một chút và không có muốn bị táo bón, thì Dung xin bác sĩ có thể nói sơ về cái chất fiber nó làm giúp cho cơ thể của mình như thế nào mà nó cũng giúp không có cho mình bị táo bón không bác sĩ Lâm?
Ok, cái fiber thì cái quan trọng là cái ruột già của mình ai cũng phải có cái di chuyển của cái phân mình ngày nào rồi nó cũng phải đi một lần hay là hai ngày một lần, nếu mà không đi cầu khoảng chừng trên 3 ngày á mà phân nó bị cứng hay là thấy khô thì cái đó là nói là bị bệnh bón. Thì cái bệnh bón thì nó nguy hiểm, một cái là nó làm cái chất ruột già mình có thể dễ mọc bướu, nếu mà tuổi già hay là nhiều khi họ rặn quá thì họ bị chỉ hay là họ bị ra máu này kia rồi đó, thì cái đó thì là nó rất là quan trọng là phải trị cái bệnh bón.
I see. Rồi bác sĩ ơi, theo như chúng biết là cái sản phẩm, cái hộp nó là màu xanh lá cây và nó có cái tên gọi là soluble dietary fiber. Thì bác sĩ có thể cho Dung biết là cái sản phẩm này thì thật ra họ làm bằng chất gì? Giống như bác sĩ nói là chất xơ, thì chất xơ biết là chất xơ nếu mình ăn trái cây, mình ăn nhiều rau thực phẩm, nhưng mà trong cái sản phẩm mà cái công ty Best Skin USA họ đang có cái sản phẩm này đưa ra ngoài thị trường, thì thật ra trong cái chất xơ này của hãng làm bằng chất gì về bác sĩ?
Mình tìm hiểu ra thì cái chất xơ và cái chất fibers này nó ra từ cái hạt bắp. Corn là cái hạt bắp, tại vì là mình mua ngoài chợ thì rau cỏ thì rất phải nhiều rau cỏ, nó mới có đủ cái chất xơ, chất fiber cho mình một ngày. Thì cái fibers của cái Best Skin USA đó là họ nằm trong có như một ống cũng như là collagen gì đó, thì mình cũng có thử qua, mình có uống qua thì thấy nó không có cái mùi, nó không có khó uống mà nó rất là cũng như là cái mùi nước lá bắp mà mình đi mình nấu nước vậy đó, thì thấy nó rất là dễ uống. Không biết chị Dung có thử nó qua chưa?
Dung thì chưa có thử bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói thì Dung thử, tại vì nói trắng ra khi mình lớn tuổi rồi thì cái bộ tiêu hóa của mình nó không có làm việc như mình như ý mình muốn, thì uống thêm hoặc là ăn thêm cái chất fiber vô trong người, cái chất xơ vô trong người, thì Dung nghĩ là nó sẽ help mình rất là nhiều, nó sẽ làm cho mình cảm thấy dễ chịu, nhất là mỗi buổi sáng mình dễ đi đi tiêu. Và đồng thời Dung cũng có biết qua là cái chất xơ, thì chất xơ nó có hai thành phần, gọi là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Vậy thì cái sản phẩm fiber này của hãng The Best Skin USA thì nó thuộc về dạng nào bác sĩ?
Cái dạng nó hòa tan thì nó không có làm mình bị như là gas, bị đầy hơi đó. Có nhiều khi mình uống mấy cái mà ngoài chợ thì nó có thể nó làm mình đầy hơi hơn.
Vâng. Khi bác sĩ nói uống cái mặt hàng ngoài chợ thì nó đầy hơi hơn, thì ý bác sĩ nói là mình ăn thực phẩm ngoài chợ họ bán, hay là những cái sản phẩm fiber mà ngoài thị trường họ bán mà mình nếu mà mình không mua đúng thì mình uống vô mình sẽ bị đầy hơi hơn? Thì bác sĩ nói cái chữ đầy hơi Dung hiểu lắm, cái bụng mình nó lình bình, rồi mình ở, rồi mình khó chịu, rồi mình có rất là nhiều cái gas ở trong người của mình.
Thì đúng là mấy cái fiber ngoài chợ thì nó rất nhiều chất, thì nó đi nó rất nhiều hiệu nhiều, mình không biết cái nào với là cái nào đâu, biết không? Cái corn fiber này là nó ra từ cái chất của cái hạt bắp á, thì họ xoáy nó đi thì nó làm như là cái bột vậy đấy. Thì nó như collagen thì nó absorb, nó thấm vào cái người mình nó dễ hơn, biết không?
Nó làm cho mình dễ đi tiêu hơn.
Dễ đi tiêu, phân thì nó mềm hơn, nói là đúng hơn. Chứ không phải đợi là mình đã bón rồi mình mới uống cái này. Cái là coi như là uống lại ngừa thôi.
Thì nếu bác sĩ recommend mà nếu mà ví dụ như Dung sẽ sử dụng nó, thử cho biết thì giờ thì mỗi ngày Dung nên dùng một tuýp hay là Dung nên dùng hai gói ở trong đó, tại vì Dung biết cái sản phẩm của Best Skin USA cho collagen cũng như for fiber thì tất cả những cái sản phẩm đều chia sẵn rất là thuận tiện cho mình, là cứ một ngày mình cứ mỗi lần mình sử dụng là mình cứ lấy một gói ra. Thì với cái fiber này bác sĩ khuyên là mình nên uống một ngày một lần hay là hai ngày một lần?
Thường thường nếu mà cái người mà họ vẫn đi cầu bình thường nhưng mà cái phân họ không có được mềm mà thoải mái lắm thì họ chỉ uống một cũng đủ rồi, nhưng mà nếu mà 2-3 ngày mà không đi đó thì mấy người đó nên uống hai lần sáng với chiều, thì nó cũng hấp, nó cũng phụ thôi.
Dung cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và đồng thời Dung hỏi bác sĩ cái này, nếu mà chị Phượng Vi sẽ nhận những cái câu hỏi gọi vô trong đài, bác sĩ có thể giúp cho tụi Dung trả lời dùm những cái câu hỏi của quý thính giả đặt ra cho mình không?
Được không sao, show này thì mình cứ bỏ thì giờ ra, mình phụ giúp được cái gì thì mình phụ, nhưng mà câu hỏi thì nó phải liên hệ về thí dụ như ruột già hay là về ăn uống, về fiber, thì là như là cái chất sản phẩm collagen mình nói là mấy show rồi đó, thì là làm sao sử dụng nó. thì nhiều gọi nên là hôm nào tôi bị nóng bác sĩ nghĩ tôi có bị cảm cúm không, cái đó thì quá nhiều rồi.
Vâng, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chị Phượng Vi ơi, nếu được chị Phượng Vi cứ mở đường dây và đón nhận tất cả những cú phone gọi vào của quý thính giả nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng, và thưa quý vị, số điện thoại quen thuộc để quý vị tham gia chương trình ngày hôm nay thì có bác sĩ Lâm. Quý vị gọi ngay vào với số 817-899-4110, 817-899-4110. Trong khi chờ đợi thì xin mời bác sĩ Lâm hoặc là chị cũng như là gửi đến quý vị thêm chi tiết hơn về những cái fiber hoặc những cái sản phẩm của collagen để chờ quý thính giả gọi vô.
Bác sĩ có thông tin gì mới chia sẻ cho tụi Dung không bác sĩ?
Có thì cũng không có đâu, nhưng mà tiện để mình nhắc là có rất nhiều bệnh nhân là trên 50 tuổi rồi mà không có ai chịu đi, cũng chưa có đủ số người đi soi ruột già đó để coi họ có bị bướu hay là cái sắp bị ung thư gì để họ khám sớm rồi cắt mấy cái mỹ nó kêu là cái polyp, tức là mấy cái đốm mà nó chưa là ung thư thì có thể nó sẽ làm ung thư. Thì cái đó là nên đi làm sau 50 tuổi. Thì mình nhắc cái đó thì rất là nhiều người là cứ hỏi là họ cứ sợ là họ không dám đi. Họ cứ nghĩ là tôi chưa có bệnh gì, tôi đi cầu cũng bình thường, chưa ra máu, không đi. Cái đó nó là nguy hiểm, không đợi ra máu là nó quá trễ rồi.
Như vậy là mình, bác sĩ khuyên là mình 50 tuổi là mình nên đi. Rồi nếu ví dụ như Dung 50 tuổi thì Dung nên đi, rồi sau đó là nếu mà Dung bình thường không có cái vấn đề vì đường ruột thì bác sĩ khuyên là sau đó là mỗi 5 năm mình nên đi hay là mỗi 3 năm?
Cái recommendation họ nói là nếu mà họ soi cái ruột già mà không thấy gì hết trơn á thì 10 năm. Còn nếu mà có một đốm gì nhỏ nhỏ thì mà bướu hiền á, thì có thể là từ 3 tới 5 năm tùy cái sự dự định của cái người mà chuyên khoa về ruột già họ soi đó. Thì mình nói đường ruột đây là ruột già thôi chứ không phải là ruột non, là không phải là cái bao tử, cái đó là vấn đề khác nữa.
Dung cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã kêu gọi tất cả các quý thính giả cũng như bệnh nhân nên lưu ý đến cái sức khỏe của mình. Thì khi mà bác sĩ có cái lời khuyên như vậy thì Dung nghĩ trong cái tiến trình làm việc của bác sĩ chắc là đã gặp rất là nhiều cái trường hợp đáng tiếc, đúng không ạ? Có nghĩa là trong lúc mình có thể ngăn ngừa được, mình soi ruột trước khi để mình coi, mình theo dõi cái sức khỏe của mình, nhưng mà mình đã không làm. Và đến khi mà nó phát hiện ra bệnh thì nó đã quá trễ, nên cái đó là Dung nghĩ cái đó là một cái wake up call, và cái tiếng đọc đánh rất là vô trong cái nhắc nhủ cho bệnh nhân biết cũng như quý thính giả biết là mình nên đi soi ruột lúc mình 50 tuổi chứ không phải là đợi 60 tuổi. Dung là lại ngứa ngáy người nghề nghiệp, tại vì thường thường khách hàng của Dung là những giới có Medicare 65 tuổi bậc A và bậc B. Thì Dung có nghe các anh chị nói là 60 tuổi là mình đi, 65 tuổi là mình đi, tại vì mình có cái bảo hiểm, mình được soi ruột free. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay lại nghe bác sĩ là 50 tuổi chứ không phải đợi 60 tuổi. Thì Dung nghĩ
thì thật là 50
dạ vâng, Phượng Vi có thể ngắt lời của bác sĩ và chị chút xíu nha, vì có thính giả gọi vô. Dạ vâng, Phượng Vi xin mời.
Phải tôi hả?
Dạ vâng, xin được chào gì và xin mời đặt câu hỏi với bác sĩ Lâm.
Chào bác sĩ Lâm. Tôi xin có một câu hỏi. Tôi có một người em trai ở Việt Nam, họ đi nội soi ruột già. Thì lần đầu tiên á là không thấy bướu, sau 2 năm nữa soi lại một lần nữa thì thấy có bướu, mà nó 1/3 thì lành tính, còn 2/3 thì ác tính. Thì cái trường hợp đó có nguy cơ bị ung thư ruột già không bác sĩ?
Cái cậu em này là bao nhiêu tuổi?
Cậu em năm nay là 50 tuổi.
Đúng 50 hả? Và gia đình có ai bị bướu ác ung thư ruột già này kia đâu?
Gia đình thì có người chị là tôi đi nội soi ruột già 2 lần, một lần cách 7 năm mà có bướu, mà bướu lành tính. Lần đầu có 3 cục, 7 năm sau thì có 1 cục mà bướu lành tính.
Mà cái bướu của cái anh này là có 2/3 là nó không, nó hơi bướu ác rồi hả?
Thì đó là 1/3 là lành tính, còn 2/3 thì ác tính. Họ biết hẹn 2 năm sau họ soi lại thì giờ họ sang bác sĩ thử có nguy cơ ung thư ruột già không á mà.
Sự thật nghe theo cái triệu chứng mà cô nói như vậy á, nếu là họ đã định rồi có một phần nào ác tính rồi á, là họ phải vô trong đó họ cắt ra mới biết rõ hơn, hay là phải một năm sau là phải soi lại để cho đâu đợi đến 3 năm đâu.
Nó lớn lên một chút là nó nhỏ khó nghe quá bác sĩ.
Dạ nếu mà không đợi 3 năm đâu, cái đó là hơi lâu rồi đó.
Tại bên Việt Nam, bác sĩ Việt Nam
theo ý
đó
tôi là mấy người ở bên bác sĩ Mỹ bên này á, là họ phải soi lại trong vòng 1 năm.
1 năm hả?
Dạ.
1 năm á thì mà cần cái trường hợp đó có nguy cơ ung thư ruột già không bác sĩ?
Cũng có thở sơ bì chứ.
Cũng có thể hả?
Cũng có thể, thì họ phải theo dõi trong vòng 1 năm thay vì đợi 3 năm.
Rồi thường thường ung thư ruột già có chữa được, nếu thật sự ung thư ruột già có chữa được không hay là phải chết bác sĩ?
Thì cái lợi của ung thư ruột già nếu mà mình tìm ra được sớm á, là trước khi nó phát triển ra phần thí dụ như cấp mở
dạ, nó lỡ 2, như vậy năm, rồi thì có cơ hội sống không bác sĩ?
Không nếu mà mình tìm ra sớm được, mình cắt bỏ đi cái ruột già thì họ sống được lâu chứ.
Họ cắt đi chứ họ đâu có để, nhưng mà tại vì nó có 2/3 là ác tính đó.
À thì đó, tức là nếu có rồi á thì họ nên cắt cái ruột già đi, rồi họ cứ theo dõi, cứ mỗi năm theo dõi một lần.
Giờ đến lỡ như vậy rồi, giờ cứ theo dõi hoài vậy đó hả?
Đúng rồi, thì họ theo dõi một năm rồi có thể họ, nếu mà nó bình thường lại thì có thể họ kéo dài qua trong vòng 2-3 năm rồi họ mới theo dõi, mới soi lại nữa. Phải theo
rồi
dõi trong 5 năm, ít nhất là 5 năm đấy.
Rồi một hôm tôi đọc trong tờ báo á bác sĩ. Trong tờ báo nó nói rằng uống cái nha đam với mật ong với rượu mạnh, ba thứ đó xài chung vô uống là sẽ hết ung thư. Không biết cái đó có đúng không bác sĩ?
Dung xin lỗi cắt ngang cô nha cô. Cái chương trình này tụi cháu là về sắc đẹp, và cái đề tài là của những cái sản phẩm của hãng The Best Skin USA, nên tụi cháu không có muốn dành những cái thời gian để trả lời về vấn đề ngoài đề tài chẳng hạn như bị ung thư. Thì Dung xin lỗi cô rất là nhiều nha. Dạ xin chào ạ.
Dạ xin chào cậu. Tiện đây chị Dung nói lại cái collagen đi, nhiều khi mấy cái show trước có thể khán giả, thính giả mới nghe show hôm nay mà chưa nghe mấy kỳ trước đó, thì có thể là nhắc lại cái collagen cho họ.
Vâng, thì bác sĩ, có rất là nhiều người có gọi vô hỏi cho Dung, thì có lúc Dung rảnh thì Dung cũng trả lời, có nhiều cái cú phone gọi vô thì Dung không có cái thời giờ Dung gọi lại để Dung trả lời với cái sản phẩm collagen. Thì thường thường bác sĩ, khách hàng hay hỏi vừa gọi vô là thứ nhất muốn biết là cái sản phẩm này làm từ đâu. Tại vì họ nói đó, trên mạng, trên cái online thì họ thấy cái đóng hộp là bằng tiếng Anh, đề là Best Skin USA, và Dung có đính chính với họ là packaging của cái công ty Best Skin USA ở Mỹ và đóng hộp ở Mỹ. Nhưng mà cái sản phẩm ở trong từng cái gói đựng collagen, thì cái chất collagen đó là làm từ hãng của Nhật, và họ gửi qua bên Mỹ này, và cái công ty Best Skin USA họ packaging ở Mỹ. Như vậy Dung có nói như vậy có đúng không bác sĩ?
Cái đó đúng rồi, tới hồi họ ship qua đó là họ ship mấy tấn á, là nguyên một cái bao lớn á, thì là nó là cái bột. Rồi xong rồi họ chia ra từ cái FDA ở Mỹ thì nó approve, rồi nó phải đóng stem, rồi nó phải nhận là hàng đúng là collagen này kia đúng lượng đàng hoàng đó. Rồi xong rồi nó mới vô cái một túi là cái đó là bên Mỹ.
Cái đó là bác sĩ nói là khi mà một cái sản phẩm ở nước ngoài đưa vô, chẳng hạn như trong cái trường hợp này là collagen, thì họ chuyển qua những kiện hàng rất là lớn, trong một cái số lượng rất là lớn, thì phải kiểm chứng bởi cơ quan thực phẩm và thuốc dược phẩm của Mỹ, đúng không bác sĩ?
Phải đúng, có đúng, sự cho nó phải đóng dấu, phải an toàn, nó phải check hết, nó phải coi hết.
Rồi nó mới cho mình phát hành ra ngoài thị trường để mà bán, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, Dung cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại vì có nhiều người ta hỏi là thấy thì chữ bằng tiếng Anh mà làm sao biết được đó là sản phẩm Mỹ, sản phẩm của nước Nhật. Thì Dung, theo Dung biết là cái đó là sản phẩm của nước Nhật, nhưng mà bầu đồng thời uống rất là có hiệu quả, nên cái đó thì Dung có thể xác nhận được. Tại vì Dung uống thì Dung thấy là nó rất là tốt cho cái cơ thể của mình và sức khỏe của mình. Thì đồng thời chị cũng không biết là chị Phương Vi có câu hỏi gì về chất collagen, hoặc là có quý thính giả nào gọi vô chưa ạ?
Dạ vâng, và thưa quý vị, thật sự thì bây giờ hiện tại không còn quý vị nào, chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ để cho thính giả gọi vào nữa thưa chị. Nếu mà quý vị như vừa lần trước và bây giờ thì xin nhắc website cho quý vị, nếu mà vị nào mà muốn biết cái sản phẩm về collagen cũng như là chất fiber mà bác sĩ và chị có đề cập đến đầu chương trình, quý vị có thể vào trong cái trang mạng là www.bestskinusa.com để mà biết hiện tại đang có chương trình mua 1 tặng 1 trong những ngày lễ cuối năm này. Quý vị vào trang mạng đó để mà biết rõ hơn, phải không thưa chị nhá?
Dạ tôi đúng chị Phượng Vy. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Lâm và cảm ơn chị đã đến trong chương trình ngày hôm nay để mà tiếp tục gửi đến thính giả. Và đặc biệt ngày hôm nay nói về fiber thì tin rất là nhiều quý vị. Như bác sĩ nói là có nhiều, tại bác sĩ ơi, tại Phượng Vy thấy là fiber thì đương nhiên có nhiều người họ bị bẩm sinh đó bác sĩ, tức là sanh ra đã bị bẩm sinh về vấn đề đó rồi, thì fiber cũng là một phần giúp cho những quý vị mà bị bẩm sinh như vậy rất là tốt để cho mà tiêu hóa mỗi ngày được tốt, được mọi sự tốt đẹp hơn, phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, và Phượng Vy xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả và chúng ta gặp lại lần sau bác sĩ nha.
Thôi, xin cảm ơn chị Phượng Vy, cảm ơn chị Dung. Xin chào khán giả của Sài Gòn Radio rồi. Happy New Year, năm tay luôn nha.
Dạ vâng. Dung xin chào tạm biệt đến tất cả các quý thính giả cùng bác sĩ Lâm và chị Phượng Vy. Bye bye.
Dạ vâng, Phượng Vy xin chào bác sĩ và chào chị và chúc hai vị trong năm mới được mọi sự tốt đẹp và xin được hẹn vào chương trình lần sau. Và thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, kính mời quý vị đến với chương trình tin tức nối kết hai miền của buổi chiều ngày hôm nay.